là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay thứ hai ngày 28 tháng 12 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình này có những tin chính sau.
Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình kinh tế xã hội năm 2020. Dự và chỉ đạo hội nghị có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.
Sản lượng thủy sản toàn tỉnh tăng 11% so với năm 2019.
Sau một tuần ra quân thực hiện cao điểm đảm bảo an toàn giao thông trước, trong và sau Tết Nguyên đán, lực lượng chức năng đã xử phạt trên 1.300 trường hợp vi phạm các quy định về an toàn giao thông.
Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ phản ánh công tác tuyên truyền về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống tại xã Kiên Thành, huyện Trần Yên. Những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao sẽ được biên tập viên chương trình tổng hợp chuyển tới quý vị và các bạn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Chính phủ đã tổ chức hội nghị trực tuyến với các địa phương để triển khai nghị quyết của Quốc hội khóa 14 về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021. Dự hội nghị có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh Yên Bái, dự hội nghị có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ngô Hạnh Phúc và Vũ Thị Hiền Hạnh cùng lãnh đạo các sở ban ngành trong tỉnh.
Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: 5 năm qua, đất nước ta đã có bước phát triển, tăng trưởng cao, người dân được hưởng thành quả phát triển, niềm tin được củng cố. Việt Nam đảm nhận nhiều vai trò trên trường quốc tế và khu vực, tổ chức thành công nhiều sự kiện quốc tế quan trọng. Riêng năm 2020, do tác động của dịch COVID-19, nhiều nước rơi vào suy thoái, song Việt Nam vẫn là quốc gia duy trì tăng trưởng dương, dịch bệnh được kiểm soát, bảo đảm an sinh xã hội. Đến thời điểm này, chúng ta đã đạt được mục tiêu kép trong phòng chống COVID-19 và duy trì tăng trưởng kinh tế. Công tác xây dựng đảng, phòng chống tham nhũng cũng được đẩy mạnh. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định năm 2020 là năm thành công nhất của nước ta trong 5 năm qua với tinh thần và ý chí vươn lên trong mọi khó khăn thử thách. Tạp chí The Economic tháng 8 năm 2020 đã xếp Việt Nam trong top 16 nền kinh tế mới nổi thành công nhất thế giới. Theo số liệu của Ngân hàng Thế giới, với tăng trưởng kinh tế bình quân 6,8% một năm, giai đoạn 2016-2019, Việt Nam nằm trong top 10 quốc gia tăng trưởng cao nhất. Việt Nam cũng đã tạo ra hơn 8 triệu việc làm, thu nhập và mức sống người dân ngày càng tăng lên. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, đây chính là thời điểm củng cố niềm tin, nền kinh tế, đất nước ta đang tiến nhanh và chắc chắn dân tộc ta sẽ tiến nhanh hơn nữa về phía trước. Tại hội nghị, các đại biểu cũng được nghe báo cáo tóm tắt về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020 và 5 năm 2016-2020, dự kiến phương hướng nhiệm vụ thời gian tới. Báo cáo tóm tắt kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ năm 2020 và 5 năm 2016-2020. Dự thảo nghị quyết số 01 của Chính phủ về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021. Dự thảo nghị quyết số 02 của Chính phủ thực hiện nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng lần thứ tư liên tiếp tham dự hội nghị Chính phủ với các địa phương, đồng thời cũng nhấn mạnh năm 2020 có nhiều khó khăn thách thức, bất ngờ lớn, tác động nhiều mặt tới nước ta và toàn thế giới. Nhưng trong bối cảnh đặc biệt đó, chúng ta vẫn hoàn thành khá toàn diện các mục tiêu đề ra với nhiều điểm mới vượt trội và nhiều dấu ấn nổi bật như tăng trưởng GDP, xuất khẩu, giải ngân vốn đầu tư công. Cùng với đó là những kết quả toàn diện về đảm bảo an sinh xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh, đặc biệt là tổ chức thành công đại hội đảng các cấp và đang chuẩn bị tổ chức đại hội 13 theo đúng kế hoạch đề ra, chặt chẽ, kỹ lưỡng, bài bản, đúng quy định, nhiều đổi mới. Về các giải pháp nhiệm vụ lớn trong năm 2021 và thời gian tới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng yêu cầu tuyệt đối không được chủ quan, thỏa mãn vì mục tiêu đặt ra trong năm 2021 là rất cao trong bối cảnh chúng ta còn gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt, Tổng Bí thư Chủ tịch nước lưu ý đội ngũ cán bộ cả nước, giường cột của nước nhà, công bậc của dân phải luôn tự soi, tự sửa để không mắc vào những cám dỗ vật chất, để không xảy ra những điều không ai mong muốn. Nhân dịp năm mới 2021, thay mặt Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chúc Chính phủ và chính quyền các địa phương năm 2021 đạt nhiều thành tích tiến bộ hơn năm 2020.
Thưa quý vị và các bạn, tại tỉnh Thái Nguyên vừa diễn ra hội nghị thường trực Hội đồng nhân dân các tỉnh khu vực Trung du và miền núi phía Bắc lần thứ 8, nhiệm kỳ 2016-2021. Dự và chủ trì hội nghị có Đại tướng Đỗ Bá Tị, Ủy viên Ban chấp hành Trung đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội và đồng chí Trần Văn Túy, Ủy viên Ban chấp hành Trung đảng, Phó Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng ban Công tác đại biểu của Ủy ban Thường trực Quốc hội. Tham dự hội nghị còn có đại diện lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội, Bộ Nội vụ và lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, các ban Hội đồng Nhân dân, Văn phòng Hội đồng Nhân dân 14 tỉnh khu vực Trung du và miền núi phía Bắc, đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái tham dự do đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn. Với chủ đề vai trò của Thường trực Hội đồng Nhân dân trong việc nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân, tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận, trao đổi, chia sẻ các nội dung kinh nghiệm trong việc đảm bảo sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với tổ chức và hoạt động của Hội đồng Nhân dân, giải pháp nâng cao hiệu lực hiệu quả của Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh trong quyết định cơ chế chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Những nội dung liên quan đến tổ chức hoạt động chất vấn giải trình giữa hai kỳ họp Hội đồng Nhân dân, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh, việc thực hiện quy chế phối hợp giữa Hội đồng Nhân dân với Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Đây là diễn đàn quan trọng, là dịp để các cơ quan dân cử ở địa phương cùng trao đổi những kinh nghiệm thực tế nhằm nâng cao chất lượng công tác xây dựng và ban hành các nghị quyết phát triển kinh tế xã hội, các cơ chế chính sách của địa phương, công tác giám sát, nâng cao hiệu quả hoạt động của đại biểu Hội đồng Nhân dân.
Thưa quý vị và các bạn, không chỉ là trưởng thôn gương mẫu, chị Trần Thị Cảnh, trưởng thôn 1 xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình còn là điển hình trong phát triển kinh tế ở địa phương. Cùng với trồng lúa, trồng rừng, những năm qua gia đình chị Trần Thị Cảnh, thôn 1 xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình còn đầu tư phát triển chăn nuôi gà, vịt. Tuy nhiên do chăn nuôi quy mô nhỏ lẻ nên chưa thực sự phát triển hiệu quả. Năm 2020, được hỗ trợ thêm 10 triệu đồng theo nghị quyết 13 của Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành chính sách đặc thù hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để ứng phó với dịch bệnh COVID-19, đã tiếp thêm động lực để gia đình chị Cảnh mở rộng quy mô phát triển chăn nuôi. Chị Trần Thị Cảnh, thôn 1 xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình nói.
Từ khi mà được hỗ trợ theo cái nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh, nghị quyết số 13 hỗ trợ cho các hộ gia đình chăn nuôi là được 10 triệu đồng. Gia đình tôi thì cũng cố gắng phấn đấu và chăn nuôi và có quy mô hơn, thì cứ thường là nuôi là 500 con, rồi là lúc nào cũng duy trì là bán rồi vẫn có 300 con. Hiện nay là tôi đang còn mấy trăm con mà nuôi là rất là sạch và đảm bảo, và tôi cũng thấy nó có hiệu quả. Thế rồi gà đẻ trứng, rồi không những gà còn ngan, vịt, ngỗng.
Trước kia gia đình chị Cảnh chỉ nuôi khoảng trên 100 con gà thịt, nhưng từ đầu năm 2020 đến nay, đàn gia cầm đã tăng lên 500 đến 1.000 con. Do đất đai rộng, chị Cảnh đã phát triển chăn nuôi theo hướng thả vườn. Sau nhiều năm chăn nuôi, chị Cảnh đã tích lũy nhiều kinh nghiệm, nhất là kỹ thuật phòng trừ bệnh cho gà được áp dụng rất hiệu quả. Để nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường, trong quá trình chăn nuôi, chị Cảnh luôn chú trọng nguồn thức ăn tự nhiên giàu chất xơ như rau, cỏ, lúa, ngô, chuối, thay vì sử dụng thức ăn công nghiệp. Đầu ra sản phẩm rất thuận lợi, gà thịt của gia đình chị Cảnh cung cấp cho các nhà hàng và một lượng khách ổn định tại địa phương. Chị Trần Thị Cảnh, thôn 1 xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình vui vẻ cho biết.
Tôi cũng rất thích chăn nuôi, vì chăn nuôi thì nó sát sườn về để phục vụ cuộc sống, phục vụ ngay vào chính bản thân mình, là để thứ nhất là mình cũng có một cái thổ cư rất là rộng rãi phù hợp, thế mà thả được thế này, cỏ thì gà nó ăn, tôi không phải đi làm cỏ, không phải lo như đi mua, thì nói thật là mua thì không được hàng sạch, lại mất tiền nhiều, thế cho nên là tôi cứ thích chăn nuôi trồng trọt.
Trung bình mỗi lứa gà chị Cảnh bán thu về 100 triệu đồng. Dự kiến năm nay tổng thu nhập từ chăn nuôi gà mang lại trên 300 triệu đồng. Không chỉ chăn nuôi thành công, chị Cảnh còn là trưởng thôn mẫu mực, năng động, tận tụy hết lòng vì công việc chung của xóm, được đảng ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao. Ông Lê Hồng Quân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình cho biết.
Đồng chí là phát triển kinh tế rất giỏi, là một tấm gương điển hình tiên tiến đối với thôn 1 nói riêng và xã Phú Thịnh nói chung. Chị cũng là một người dám nghĩ dám làm, và trong những năm qua thì vừa phát triển kinh tế cộng với việc chồng đi làm ăn thì xa thì cũng đã thành đạt, thì đã xây được nhà cửa cũng trên 1 tỷ đồng, và thứ hai nữa là sắm được tất cả cái khang trang thiết bị trong gia đình, cũng như là phát triển được vườn rừng cũng như là chăn nuôi. Theo cái chương trình nghị quyết 13 thì chị cũng đã học hỏi kỹ thuật và đã chăn nuôi, đến nay thì cái chương trình của chị cũng đã đem lại hiệu quả cao trong cái việc thu nhập về chăn nuôi gà thả vườn.
Thời gian tới, chị Trần Thị Cảnh sẽ tiếp tục vay vốn mở rộng quy mô chăn nuôi thêm gà giống để cung cấp cho bà con nhân dân trong vùng. chị cũng sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm cho bà con và chị em phụ nữ cùng chung chí hướng.
Năm 2020, tổng sản lượng thủy sản nuôi trồng và khai thác của tỉnh đạt trên 11.600 tấn, tăng gần 11% so với năm 2019. Sản lượng nuôi trồng thủy sản tăng là do nuôi cá lồng phát triển mạnh, bên cạnh đó các hộ nông dân đã áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào nuôi trồng, làm tăng hiệu quả chăn nuôi. Tuy nhiên, sản lượng thủy sản khai thác lại giảm là do người dân chưa ý thức được việc bảo vệ nguồn lợi thủy sản, vẫn còn đánh bắt bằng hình thức tận diệt như dùng điện, dùng lưới mắt nhỏ, dùng thuốc, dẫn đến nguồn lợi thủy sản cạn kiệt. Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, việc tiêu thụ sản phẩm gặp khó khăn, khiến nhiều hộ không khai thác cá theo định kỳ. Để sản lượng thủy sản nuôi trồng và khai thác tương xứng với tiềm năng, hiện tỉnh Yên Bái đang tích cực bảo vệ nguồn lợi thủy sản, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân trong nuôi trồng và khai thác thủy sản.
Để hoàn thành mục tiêu giảm bình quân 10% năm số cặp tảo hôn và 40% năm số cặp kết hôn cận huyết thống đối với vùng có từ 50% đồng bào dân tộc thiểu số, huyện Trấn Yên đang triển khai nhiều giải pháp. Trong đó, các cơ quan địa phương trên địa bàn huyện Trấn Yên đã tăng cường tuyên truyền phổ biến cho cán bộ nhân dân bằng nhiều hình thức phù hợp về hậu quả và hệ lụy của tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, xử lý vi phạm liên quan đến tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, đặc biệt là các hành vi bị nghiêm cấm trong luật hôn nhân và gia đình. Cùng với đó, huyện Trấn Yên đã thực hiện hỗ trợ nông nghiệp xây dựng thiết chế văn hóa tại cơ sở, chỉ đạo 100% thôn bản đưa vấn đề tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống vào quy định trong hương ước, quy ước xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Nhờ đó, năm 2020, tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn huyện Trấn Yên đã giảm đáng kể.
Sau một tuần ra quân đồng loạt thực hiện cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 và Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán 2021, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã phát hiện xử lý trên 1.300 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó có 161 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, còn lại là các lỗi chạy quá tốc độ, dừng đỗ sai quy định, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định. Vượt đèn đỏ, sử dụng ma túy, phạt tiền nộp ngân sách nhà nước trên 1,4 tỷ đồng. Thời gian tới, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát, tập trung tấn công, trấn áp tội phạm trên địa bàn toàn tỉnh. Trọng tâm đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ và đường thủy, phục vụ việc đi lại, vui chơi, lễ hội, vận tải hành khách, hàng hóa của nhân dân trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và các lễ hội đầu xuân 2021. Ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các vụ tụ tập gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng ngừa làm giảm tai nạn và ùn tắc trên các tuyến giao thông.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, sáng 28 tháng 12 theo giờ Việt Nam, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký thông qua dự luật cứu trợ đại dịch COVID-19 và ngân sách tổng trị giá 2.300 tỷ đô la Mỹ, qua đó giúp chính phủ tránh nguy cơ phải đóng cửa. Gói cứu trợ COVID-19 trị giá 900 tỷ đô la Mỹ và chi tiêu chính phủ 1.400 tỷ đô la là kết quả của hàng tháng thương lượng giữa hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa. Hai dự luật này đã được Lưỡng viện Quốc hội Mỹ thông qua hồi tuần trước. Quyết định của ông Trump đã mở rộng khoản viện trợ cho hàng triệu người Mỹ bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, đồng thời đảo ngược nguy cơ chính phủ phải đóng cửa vào ngày 29 tháng 12. Trước đó, ông Trump đã không đồng ý ký dự luật này vì cho rằng khoản chi trong gói cứu trợ không đủ để giúp người dân và yêu cầu tăng số tiền hỗ trợ từ 600 lên 2.000 tỷ đô la Mỹ. Về phần mình, Tổng thống đắc cử Joe Biden đã cam kết sẽ nỗ lực để có thêm những chương trình kích cầu kinh tế sau khi ông nhậm chức. Ngày 27 tháng 12, Nam Phi thông báo tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại quốc gia này đã vượt mốc 1 triệu người, sau khi ghi nhận thêm 9.502 trường hợp nhiễm mới trong vòng 24 giờ qua. Tính đến hết ngày 27 tháng 12, tổng số ca mắc COVID-19 tại nước này đã tăng lên 1.004.413 người, trong đó có 26.735 ca tử vong và 844.874 trường hợp đã khỏi bệnh. Tuy nhiên, tốc độ lan virus SARS-CoV-2 tại quốc gia hiện chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch COVID-19 tại châu Phi đã tăng nhanh chóng trong thời gian gần đây, từ 900.000 ca lên mốc 1 triệu chỉ trong vòng 9 ngày, và trước đó đã tăng từ 800.000 lên 900.000 trường hợp trong vòng 2 tuần. Trong bối cảnh số ca nhiễm COVID-19 trên thế giới đã vượt 81 triệu trường hợp, gây ra nhiều lo ngại về tốc độ lây lan của dịch bệnh tại lục địa đen, nơi sự kiểm soát các dịch vụ y tế được đánh giá là kém hiệu quả. Ngày 27 tháng 12, phát ngôn viên Điện Kremlin ông Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ sớm được tiêm vaccine phòng COVID-19 Sputnik V. Theo ông Dmitry Peskov, Tổng thống Putin sẽ được tiêm vaccine Sputnik V sau khi hoàn tất các thủ tục liên quan. Sputnik V là vaccine phòng COVID-19 do các nhà nghiên cứu Nga phát triển đầu tiên được cấp phép và đưa vào sử dụng tại Trà hồi tháng 8. Trước đó, Tổng thống Putin khẳng định vaccine COVID-19 của Nga an toàn và hiệu quả. Dữ liệu được Nga công bố cho thấy vaccine Sputnik V có hiệu quả ngăn chặn COVID-19 tới 91,4%. Vaccine này được tiêm làm 2 mũi, mỗi mũi cách nhau 3 tuần. Bộ Y tế Nga cùng ngày thông báo, tính tới nay nước này đã ghi nhận hơn 3 triệu ca nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó có hơn 50.000 người tử vong kể từ khi đại dịch bùng phát. Ngày 28 tháng 12, Hàn Quốc đã xác nhận 3 trường hợp đầu tiên nhiễm biến chủng của virus SARS-CoV-2. Cơ quan Phòng chống và Kiểm soát Dịch bệnh Hàn Quốc cho biết 3 trường hợp đều là công dân Hàn Quốc vừa về từ nước Anh vào tuần trước. Ngoài ra, một người Hàn Quốc cao tuổi về từ Anh và 3 thành viên gia đình ông cũng đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Trong nỗ lực ngăn chặn sự xâm nhập của biến chủng virus SARS-CoV-2 đang lây lan tại Anh, Hàn Quốc đã thông báo tạm ngừng toàn bộ các chuyến bay từ Anh đến nước này. Các chuyên gia pháp y của Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI ngày 27 tháng 12 cho biết, mẫu ADN được tìm thấy gần chiếc xe dã ngoại phát nổ vào Giáng sinh ở thành phố Nashville, bang Tennessee trùng khớp với mẫu ADN được lấy từ nhà một nghi phạm bị khám xét hôm 26 tháng 12. Trong cuộc họp báo ngày 27 tháng 12, Donald Cochran, luật sư quận tại bang Tennessee cho biết, Anthony Warner, 63 tuổi, là nghi phạm gây ra vụ đánh bom và đã thiệt mạng ngay tại hiện trường. Vụ nổ khiến 3 người bị thương, hơn 40 tòa nhà bị hư hại và làm gián đoạn mạng lưới thông tin tại bang Tennessee. Các nhà chức trách cho biết vẫn còn quá sớm để nói về động cơ của nghi phạm. Cũng trong ngày 27 tháng 12, cảnh sát trưởng Nashville John Drake xác nhận Anthony Warner là nghi phạm chính trong cuộc điều tra vụ đánh bom. Trước đó, các nhà chức trách cho rằng vụ nổ ở Nashville là một hành động cố ý, có khả năng là một vụ đánh bom liều chết. Ngày 27 tháng 12, ít nhất 7 người đã thiệt mạng trong một vụ tấn công bằng dao ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Nghi phạm đã bị bắt giữ. Cảnh sát cho biết nghi phạm đã dùng dao tấn công đám đông bên ngoài một nhà tắm hơi. Ngoài 7 người thiệt mạng, còn nhiều người bị thương. Một cảnh sát cũng bị thương trong quá trình bắt giữ nghi phạm. Kẻ tấn công được xác định mang họ Dương, hiện chưa rõ động cơ của vụ tấn công.
Thưa quý vị và các bạn, trước đây mỗi năm xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên có ít nhất 3 cặp tảo hôn và 2 cặp hôn nhân cận huyết thống, chủ yếu ở đồng bào dân tộc Mông. Tuy nhiên, nhờ tích cực tuyên truyền về tác hại của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, nhận thức của người dân đã có sự thay đổi tích cực. 3 năm trở lại đây, xã Kiên Thành không còn trường hợp nào tảo hôn hay hôn nhân cận huyết thống nữa. Đời sống của nhân dân vì thế đang ngày càng được cải thiện, ghi nhận của phóng viên Thu Hương.
Vì muốn có thêm người làm, năm 2017, anh Giàng A Sinh ở thôn Đồng Duộng, xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên đã lấy vợ. Điều đáng nói, vợ của anh Sinh mới tròn 16 tuổi. Cặp vợ chồng ở cái tuổi ăn không no, lo không tới, lại sinh liền 3 đứa con. Đứa lớn 3 tuổi và đứa bé nhất mới hơn 3 tháng tuổi. Cả căn nhà không có bất cứ vật dụng nào đáng giá, kể cả cửa ra vào cũng được che tạm bằng tấm bạt cho gió, đỡ lùa vào. Lấy vợ sớm phải lo toàn mọi thứ khi còn quá trẻ, giờ đây Giàng A Sinh mới thấy hệ lụy của việc tảo hôn. Anh Giàng A Sinh, thôn Đồng Duộng, xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên tâm sự. Lấy vợ sớm rồi đẻ nhiều con phải lo kiếm tiền nuôi vợ, nuôi con vất vả quá, mà mình thì không học hành gì, chỉ biết làm nương, làm dẫy, ai thuê gì làm nấy, khổ quá rồi, nhưng vẫn phải cố gắng vì các con. Sau này con mình lớn lên nhất định phải dạy, bảo nó không lấy vợ, lấy chồng sớm như vợ chồng mình nữa. 16 tuổi, Giàng A Sinh đã cưới vợ, khi đó vợ Sinh mới 14 tuổi. Đến nay đứa con đã được 2 tuổi mà vợ chồng Sinh vẫn chưa có giấy đăng ký kết hôn. Cuộc sống nghèo khó, mỗi ngày chỉ trông chờ vào 2 gùi củ thiên niên kiện hái trên rừng về đem bán cho thương lái để làm thuốc. Với giá bán 5.000 đồng 1kg củ thiên niên kiện tươi, thu nhập không đủ trang trải cuộc sống của gia đình Sinh. Anh Giàng A Sinh, thôn Đồng Duộng, xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên chia sẻ.
Mình phải lo cho vợ con mà còn trẻ quá, chẳng biết làm gì. Giờ các bạn của mình đứa thì đi học trên tỉnh, đứa đi học nghề, làm chỗ này chỗ kia vui lắm, không khổ như mình. Nghĩ lại thấy buồn, thấy tiếc cho mình lắm. Giờ hối hận vì lấy vợ quá sớm rồi nhưng không thay đổi được nữa. Mình sẽ khuyên các bạn, các em của mình đừng tảo hôn như mình nữa, không khổ lắm. không chỉ lấy trường hợp của Giàng A Sinh làm minh chứng cụ thể cho những hệ lụy của tảo hôn, mà rất nhiều trường hợp tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống của những năm trước đây trên địa bàn xã Kiên Thành đã được các cán bộ xã chỉ rõ, nêu rõ trong mỗi cuộc họp thôn. Nhờ đó, nhận thức của bà con, nhất là đồng bào dân tộc Mông, đã và đang có những chuyển biến tích cực. Đây là một trong những buổi tuyên truyền về sức khỏe sinh sản vị thành niên cho học sinh của trường trung học cơ sở xã Kiên Thành của cán bộ trạm y tế xã. Bằng những hình ảnh trực quan sinh động, những hướng dẫn, chỉ bảo tận tình của cán bộ y tế, nhiều học sinh đã hiểu rõ hơn về tác hại của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, để rồi chính các em sẽ là những tuyên truyền viên tích cực đối với các bạn cùng trang lứa trong thôn bản của mình. Bà Lê Thị Diện, Phó trạm y tế xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên cho biết.
Đến với cái trạm y tế thì cũng có rất nhiều trường hợp, là đặc biệt là bà con người dân tộc thiểu số đồng bào Mông ấy, thì người ta đến đây là cũng có rất nhiều trường hợp là người ta trong cái quá trình hôn nhân là người ta cận huyết thống, tức là con anh trai lấy con em cô, hoặc là con chị lấy con em đấy, con chị gái lấy con em cậu, hoặc là con chị gái lấy con em gì. Thế thì trong cái quá trình mà trao đổi với bà con ấy thì chúng tôi cũng đã đưa ra những cái biện pháp tuyên truyền bằng cách là như thế này: khi bà con đến với chúng tôi mà có những đứa trẻ mà nó bị suy dinh dưỡng ấy, là chúng tôi đem những cái dẫn chứng là cho bà con biết được là đấy là một cái biểu hiện của cái tình trạng hôn nhân cận huyết thống, nó dẫn đến một cái gen di truyền nó không được tốt lắm, ảnh hưởng đến sức khỏe của con cái sau này, để bà con nhận thức được dần dần người ta sẽ. Và đến bây giờ thì đến thời điểm hiện tại thì là cái tình trạng hôn nhân cận huyết thống của bà con dân tộc thiểu số cũng đã giảm rõ rệt.
Đã từng là địa phương có vấn nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống kéo dài nhiều năm với rất nhiều hệ lụy, nhưng 3 năm trở lại đây, tình trạng này đã không còn diễn ra. Kết quả này minh chứng cho công tác tuyên truyền của chính quyền xã Kiên Thành đã đạt hiệu quả tốt, nhận thức của đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây đã có sự chuyển biến rõ nét, nhờ đó đời sống của người dân xã Kiên Thành đã có nhiều cải thiện. Năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo của xã đã giảm xuống 10%, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 36 triệu đồng. Trao đổi với chúng tôi, ông Hoàng Ngọc Trấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên cho biết.
Từ cái việc mà không có việc tảo hôn và sinh con hôn nhân cận huyết thống nữa thì các cái cặp vợ chồng cũng có cái điều kiện để phát triển kinh tế, làm giàu từ những đồi trồng rừng và chăn nuôi. Thì đến thời điểm này thì đối với đồng bào Mông thì cũng có thu nhập cơ bản ổn định và đời sống thì cũng khá lên từng ngày. Đến năm 2020 thì đối với địa bàn các dân tộc nói chung và dân tộc Mông nói riêng thì cũng có cuộc sống ổn định.
Thực tế cho thấy, sự vào cuộc tích cực của chính quyền địa phương cùng các ban ngành đoàn thể đẩy lùi tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, xóa bỏ đi các hủ tục lạc hậu đã giúp cho đời sống của người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số được cải thiện, kinh tế phát triển, an ninh trật tự, an toàn xã hội được giữ vững.
Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin thể thao đáng chú ý.
Trong khi các giải đấu châu Âu đang trong kỳ nghỉ lễ thì ngoại hạng Anh vẫn tiếp tục diễn ra. Chỉ phải đón tiếp đội bóng đang xếp áp chót trên bảng xếp hạng là West Brom tại vòng 15, song Liverpool đã không thể mang về niềm vui trọn vẹn cho người hâm mộ. Phút thứ 12, Sadio Mane dứt điểm đẳng cấp trong vòng cấm từ đường kiến tạo thuận lợi của Joel Matip mở tỷ số trận đấu. Và nhận bàn thua, West Brom vẫn quyết định chọn lối chơi phòng ngự kín kẽ và khiến những ngôi sao của Liverpool gần như không có thêm cơ hội nào trong thời gian còn lại của hiệp 1. Sang hiệp 2, tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng. Thầy trò huấn luyện viên Klopp bất ngờ phải trả giá ở phút thứ 82. Trong một tình huống được hưởng phạt góc, cầu thủ Aji của West Brom có cú đánh đầu hiểm hóc ghi bàn gỡ hòa cho đội khách. Hòa 1-1 chung cuộc trước West Brom, Liverpool chỉ mang về một điểm. Qua đó, khoảng cách giữa họ và đội thứ hai trên bảng xếp hạng là Everton đã bị thu hẹp xuống thành 3 điểm. Ở một cặp đấu khác được đánh giá cao hơn nhiều so với đội chủ nhà Wolverhampton, Tottenham đã không gặp nhiều khó khăn trên chuyến làm khách tới sân Molineux, khi có được bàn mở tỷ số sớm ngay ở phút đầu tiên nhờ công của Dembele. Đây cũng là bàn thắng thứ hai của tiền vệ người Pháp cho Tottenham ở mùa giải năm nay. Những phút sau đó chứng kiến hàng loạt những cơ hội được tạo ra phía bên đội khách, nhưng trong một ngày không gặp may, hàng loạt những cơ hội của Tottenham đều bị bỏ lỡ trong phần lớn thời gian của trận đấu. Những tưởng kết quả 1-0 sẽ được duy trì tới cuối trận, thì bất ngờ phút thứ 86 bàn thắng đã đến với các cầu thủ chủ nhà Wolverhampton khi Romain Saïd tận dụng tốt đường kiến tạo của Pedro Neto. Qua đó ghi bàn thắng gỡ hòa 1-1, cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu. Với kết quả này, các cầu thủ Tottenham đã tụt xuống vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng. Cũng có kết quả hòa là trận đấu giữa West Ham với Brighton tại vòng 15 ngoại hạng Anh. được cách là những người chơi lấn lướt hơn trong những phút đầu, nhưng phải mãi tới phút thứ 44 mới có bàn thắng mở tỷ số. Tiền đạo người Pháp Mupay đã dứt điểm nhanh đánh bại Fabian Kiski. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0 tạm nghiêng về phía Brighton. Bước sang hiệp 2, West Ham có sự thay đổi người giúp đội chủ nhà lấy lại thế trận. Và tới phút thứ 60, họ đã có được bàn thắng gỡ hòa 1-1. Người lập công là Ben Johnson. Tưởng như Brighton sẽ mất tinh thần sau khi bị gỡ hòa, thì họ lại bất ngờ có bàn thắng để một lần nữa vươn lên dẫn trước ở phút thứ 70. Người lập công là Lewis Dunk. Phút thứ 82, West Ham đã có bàn thắng gỡ hòa 2-2 của Thomas Soucek. Với kết quả này, West Ham vẫn dậm chân ở vị trí thứ 10, trong khi Brighton xếp hạng 16. Cầu thủ Cristiano Ronaldo vừa nhận giải cầu thủ xuất sắc nhất thế kỷ do Global Soccer Awards trao tặng tại buổi lễ vừa được công bố tại Dubai. Người đại diện của Ronaldo và cũng là đồng hương, Jacques Mendes nhận giải người đại diện xuất sắc nhất của thế kỷ. Câu lạc bộ Real nhận giải thưởng đội bóng xuất sắc nhất thế kỷ, còn huấn luyện viên Pep Guardiola nhận danh hiệu huấn luyện viên của thế kỷ. Danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất năm của Global Soccer Awards được trao cho Lewandowski vì những thành tích ấn tượng của anh trong màu áo câu lạc bộ Bayern Munich.
Thời gian còn lại của chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo và dự báo thời tiết liên quan về ngày mai.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy. Tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới. Bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555. 0971 575 555. Rừng là nguồn tài nguyên sinh thái quan trọng, có giá trị to lớn đối với sự phát triển kinh tế xã hội và hạnh phúc của cộng đồng.
Rừng còn giữ vai trò chủ đạo trong mối quan hệ tương tác giữa sinh vật với môi trường, và có vai trò rất quan trọng đối với cuộc sống của con người, như cung cấp nguồn nguyên liệu gỗ, tạo ra oxy, điều hòa nước, là nơi cư trú động thực vật và tàng trữ các nguồn gen quý hiếm, ngăn chặn gió bão, chống xói mòn đất, đảm bảo cho sự sống, bảo vệ sức khỏe của con người.
Ở Việt Nam, hàng năm có khoảng 25 triệu người dân thu nhập từ 20% đến 40% từ rừng. Tại Yên Bái, hàng trăm nghìn hộ đồng bào dân tộc thiểu số đã được hưởng lợi kinh tế và thoát nghèo bền vững từ rừng. Mỗi năm, tỉnh Yên Bái đã trồng mới khoảng 16.000 hectare rừng, nâng tỷ lệ che phủ rừng lên gần 63%.
Tuy nhiên, theo thống kê của Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong 4 năm qua, từ 2016 đến 2019, diện tích rừng toàn quốc bị thiệt hại gần 7.300 hectare. Và từ đầu năm 2020 đến nay, tổng diện tích rừng bị chặt phá lên tới gần 700 hectare, tăng 45% so với cùng kỳ năm 2019.
Khi rừng bị chặt phá sẽ gây ra những hậu quả khôn lường, đó là lũ quét, sạt lở đất, gây ra hiệu ứng nhà kính và khiến nhiều động thực vật bị tuyệt chủng. Đặc biệt do không được rừng che chắn, hàng năm người dân phải chịu thiệt hại rất nặng nề từ những trận lũ ống, lũ quét và sạt lở đất gây ra, khiến cuộc sống ngày càng khó khăn hơn.
Để môi trường sống của chúng ta không bị hủy hoại, chúng ta hãy bảo vệ và trồng nhiều rừng hơn nữa, vì bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống.
Dự báo thời tiết đêm 28 ngày 9 tháng 12 năm 2020. Khu vực phía Tây mây thay đổi, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, trời rét, đêm và sáng rét đậm. Nhiệt độ cao nhất 23 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 20 đến 22 độ. Nhiệt độ thấp nhất 17 đến 19 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 10 đến 12 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, trời rét. Nhiệt độ cao nhất 22 đến 24 độ, nhiệt độ thấp nhất 17 đến 19 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng, gió nhẹ, trời rét. Nhiệt độ cao nhất 23-24 độ, nhiệt độ thấp nhất 18-19 độ. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.